tạp chí kinh tế.
Nhà Trắng đã đổi chủ, Huawei vẫn chưa hết vận hạn. Là tủ kính công nghệ của Trung Quốc, tập đoàn viễn thông này là một biểu tượng của cuộc đọ sức giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc về công nghệ cao. Trên mặt trận này thì Washington không chấp nhận để cho một đối thủ chiến lược là Bắc Kinh vươn lên ngang hàng. Sau bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái, ông Donald Trump thất cử, sáng lập viên của Huawei nhậm chính phi đã kỳ vọng rằng sẽ mở lại được đối thoại mang tính xây dựng với các đối tác ở Mỹ. Thế nhưng lập tức bà Gina Raimondo, người được Tổng thống Biden đề cử làm Bộ trưởng Thương mại tháng 2 vừa qua như đã dội một gáo nước lạnh qua tuyên bố, bà hiểu rằng một số công ty của Trung Quốc bị đưa vào danh sách những thực thể có nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, đe dọa đến những quyền lợi của nước Mỹ. Tuy nhiên trước mắt, bà Raimondo cho biết không có lý do gì để chứng minh cho điều ngược lại. Câu hỏi đầu tiên là phải chăng hai đời Tổng thống Mỹ liên tiếp cùng chĩa mũi dùi vào Huawei do tập đoàn Trung Quốc này đang dẫn đầu công nghệ mạng di động? Trong chưa đầy 30 năm từ khi được thành lập, Huawei đã qua mặt các đối thủ truyền thống như Nokia và Ericsson của châu Âu. Trước đây với công nghệ 4G, Huawei đã khẳng định được vị trí của mình. Thế rồi hãng này trở thành tập đoàn số 1 trên thế giới trong lĩnh vực trang thiết bị viễn thông. Cần chú ý là Trung Quốc đã làm chủ được và thậm chí là còn đang dẫn đầu thế giới trong một thời gian rất ngắn. Điều ngạc nhiên là phải đợi đến rất gần đây, tức là khoảng từ 2018-2019, Huawei mới được cộng đồng quốc tế nhắc đến nhiều. Trong khi đó thì từ đầu những năm 2000, giới trong ngành đã trông thấy những tiến bộ vượt bậc của tập đoàn Trung Quốc này và mọi người đã thấy trước là Huawei sẽ dẫn đầu trong công nghệ 5G. Mỹ và đặc biệt là châu Âu hoàn toàn không thể ngờ được rằng mạng 5G lại chiếm một vị trí quan trọng tới mức độ nào đối với ngành viễn thông và mạng di động. Cũng không ai dự báo trước là Huawei đã len lỏi vào các thị trường của phương Tây sâu như vậy. Tuy nhiên tại Mỹ, Huawei luôn gặp nhiều trở ngại bởi vì Washington vẫn viện cớ luật an ninh quốc gia để cản đường tập đoàn Trung Quốc này. Trong một bài tham luận trên báo Le Monde hồi đầu năm, ông Jean-François Dufour, giám đốc cơ quan tư vấn DCA Chine Analyse đã giải thích Huawei tiếp tục là mục tiêu chính quyền Biden muốn nhắm tới do chủ đích của Mỹ là chiến lược kèm tỏa Trung Quốc về mặt công nghệ mới. Chiến lược này đã được hình thành rất lâu trước khi Donald Trump bước chân vào Nhà Trắng. Hồi thứ nhất trong cuộc đọ sức với Trung Quốc về công nghệ đã nhen nhúm từ những năm 2008 khi mà chính quyền Washington ngăn cản Huawei mua lại một công ty của Mỹ. Thế rồi đến năm 2015 khi mà Bắc Kinh không còn che giấu tham vọng công bố kế hoạch tự chủ về công nghệ Made in China 2025 thì Washington đã tăng hỏa lực. Nắm bắt được những nhược điểm của Huawei nói riêng, của Trung Quốc nói chung, đó là sự lệ thuộc vào chip điện tử và linh kiện bán dẫn của nước ngoài. Washington hạn chế rồi cấm hẳn các hãng của Mỹ như Qualcomm, Intel cung cấp cho các đối tác Trung Quốc, cấm luôn cả Huawei sử dụng một số những dịch vụ phần mềm hay ứng dụng của Mỹ. Bên cạnh các biện pháp thuần túy về kinh tế đó, thì Hoa Kỳ còn sử dụng một vũ khí lợi hại khác khi xếp Huawei vào danh sách các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Trả lời đài truyền hình France 24, nhà báo Sébastien Dumoulin đặc trách về phần trang công nghệ trên báo Les Echos cho biết Huawei tuy có nhiều hợp đồng giao dịch với các đối tác của Mỹ, nhưng mỗi một lần mà tập đoàn Trung Quốc này muốn mở rộng hoạt động trên thị trường Hoa Kỳ thì đều đã thất bại. Trên thực tế, Huawei đã bị cấm cửa thị trường Mỹ từ 2012. Hoa Kỳ không muốn sử dụng công nghệ của Trung Quốc.
C'est une entreprise en tout cas qui n'a jamais réussi à prouver ou en tout cas à convaincre ses interlocuteurs.
Huawei chưa bao giờ thuyết phục được các đối tác phương Tây là họ không có liên hệ gì với các giới chức chính trị Trung Quốc. Mỹ từ lâu nay vẫn ngăn cản Trung Quốc thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ. Giờ đây đến lượt châu Âu, trong đó có cả Pháp, ngày càng lo ngại về liên hệ giữa tập đoàn viễn thông Trung Quốc với bên đảng Cộng sản Trung Quốc.
Còn theo Jean-François Dufour, cơ quan tư vấn DCA Chine Analyse, thì chính quyền Mỹ tấn công Huawei một cách có bài bản và trên nhiều mặt, kể cả mặt trận ngoại giao. Cho đến những ngày cuối nhiệm kỳ, Ngoại trưởng Mike Pompeo vẫn thuyết phục châu Âu loại Huawei ra khỏi thị trường. mạng di động 5G. Sébastien Dumoulin thì ghi nhận một điểm thú vị ở đây, đó là Washington tấn công Huawei nhưng lại không cần đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào về mối liên hệ giữa tập đoàn viễn thông này với guồng máy chính trị ở Bắc Kinh.
On voit que cette entreprise est attaquée comme aucune entreprise en tout cas de cette taille n'a jamais été
attaquée. Tập đoàn Trung Quốc này bị tấn công tứ phía với mức độ nghiêm trọng hơn bất kỳ một hãng nào với tầm cỡ tương đương như Huawei. Rõ ràng là có một sự cố ý muốn tiêu diệt tập đoàn này. Nhưng bên cạnh đó thì ngay cả phía Mỹ đến giờ phút này cũng chỉ đưa ra những lời cáo buộc về mối liên hệ giữa Huawei với bên quân đội và đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng Washington không công bố bất kỳ một bằng chứng vững chắc nào về cáo buộc đó. Với tư cách là phóng viên đặc trách về mảng công nghệ mới của báo Liseko, tôi thường xuyên có dịp dự các cuộc họp báo do chính phủ Mỹ tổ chức. Chính quyền Washington luôn giải thích vì sao cần giữ khoảng cách với Huawei hay vì sao phải loại tập đoàn Trung Quốc này ra khỏi các nhà thầu xây dựng mạng 5G. Nhưng bản thân các quan chức Mỹ cũng nhìn nhận rằng họ không có bằng chứng về nghi ngờ Huawei bị guồng máy chính trị và quân đội Trung Quốc thao túng. Phía Mỹ chỉ nói một cách chung chung rằng việc nêu lên nghi vấn về mối liên hệ đó cũng đủ để loại Huawei ra khỏi các dự án của phương Tây.
Đương nhiên là công ty do ông Nhậm Chính Phi lập ra năm 1987 này đã không thụ động trước những đòn trừng phạt tới tấp của Hoa Kỳ đối với một đội ngũ hơn 100.000 nhân viên phục vụ chỉ riêng trong khâu nghiên cứu và phát triển RD, Huawei đã tự thiết kế và sản xuất chip điện tử, thí dụ như là nhờ vào chi nhánh High Silicon. Giám đốc DCA Shin Analyse Jean-François Dufour cho rằng chiến lược ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao không đánh gục được ông khổng lồ châu Á, nhưng đã gây khó khăn không ít cho Huawei nói riêng, cho công nghệ cao của Trung Quốc nói chung. Một số nhà phân tích khác trong ngành còn đi xa hơn khi cho rằng Mỹ không muốn bị Trung Quốc bắt kịp về công nghệ cao và bằng mọi giá phải ngăn cản quốc gia châu Á này tiếp cận được với những công nghệ mới. Trong trường hợp chiến lược này thành công, tức là Trung Quốc thực sự bị cô lập để phải tự tìm ra những giải pháp kỹ thuật cho riêng mình, thì một thế giới lưỡng cực khác sẽ được hình thành. Về điểm này, nhà báo Dumoulin của tờ Liseko cho rằng chiến tranh công nghệ hiện nay giữa hai siêu cường kinh tế của thế giới còn là một cuộc chiến về mặt ý thức hệ.
La vraie question, c'est vraiment de savoir si on veut autoriser sur des réseaux télécom.
Câu hỏi thực sự đặt ra ở đây là liệu rằng Âu Mỹ có muốn để cho một tập đoàn nước ngoài can thiệp vào hệ thống viễn thông mang tính sống còn đối với tương lai của chính mình hay không? Bản thân tập đoàn đó lại gắn liền với một quốc gia và một hệ thống chính trị hoàn toàn khác biệt với mô hình của Âu Mỹ. Trong trường hợp này, đằng sau Huawei là Trung Quốc, mà Bắc Kinh lại hoàn toàn tin tưởng rằng hệ thống của Trung Quốc tốt hơn, hiệu quả hơn so với của phương Tây. Bản thân Trung Quốc đã lao vào một cuộc đọ sức về mặt ý thức hệ với các nền dân chủ phương Tây.
Hãy còn quá sớm để biết rằng Mỹ có thành công hay không trong việc lôi kéo các đồng minh dân chủ về phía mình để cô lập Bắc Kinh qua một biểu tượng lớn là tập đoàn viễn thông Huawei. Nhưng theo nhà báo Sébastien Dumoulin, trước mắt Washington ít ra đã ghi được một số bàn thắng quan trọng.
Les Américains ont réussi deux choses assez fondamentales. La première chose, c'est qu'ils ont réussi à convaincre
Mỹ đã thành công trên hai điểm. Một là thuyết phục được một số đồng minh loại trừ hoặc giới hạn khả năng can thiệp của Huawei vào mạng 5G. Con số các quốc gia ngã về phía Hoa Kỳ càng lúc càng đông. Anh, Úc hay Nhật Bản đã loại hẳn Huawei ra khỏi kế hoạch xây dựng mạng 5G. Pháp thì đã hạn chế đáng kể khả năng để tập đoàn Trung Quốc tham gia tiến trình xây dựng mạng di động thế hệ mới. Thành công thứ hai của Hoa Kỳ là đã làm suy yếu đáng kể con chim đầu đàn trong ngành viễn thông của Trung Quốc. Mỹ đánh thẳng vào tứ huyệt của Huawei, đó là chip và linh kiện điện tử. Không có hai thứ này, Huawei gần như không thể cung cấp trang thiết bị viễn thông cho khách hàng.
Tổng kết hoạt động của quý 2 vừa qua, các sản phẩm của Huawei kém sức hấp dẫn ngay cả trên thị trường điện thoại di động Trung Quốc. Trước đó thì doanh thu của tập đoàn này trong quý 1 năm nay cũng đã giảm thiểu đến 16,5% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Hai lý do giải thích cho sự tuột dốc nói trên, một là sự tụt lùi của điện thoại cầm tay Huawei trên thị trường nội địa, và hai là dư âm từ các biện pháp trừng phạt dưới thời chính quyền Trump. Thank you.